Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước, truyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore vào tháng 9.
Vatican, thứ Sáu ngày 12 tháng 4, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024.
Thông báo viết, nhận lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du đến Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 2 đến 13 tháng 9 năm 2024. Dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào ngày 2 tháng 9 và trở về vào ngày 13 tháng 9. Đầu tiên, Ngài sẽ đến Jakarta, thủ đô Indonesia từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9. Tiếp đến, Ngài sẽ đến thăm Port Moresby, thủ đô của Papua New Guinea, và Vanimo từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Điểm dừng chân tiếp theo của Đức Thánh Cha sẽ là Gili, thủ đô của Đông Timor, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9. Từ đó, Ngài sẽ đến Singapore từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha đề cập đến khả năng tông du đến khu vực này vào tháng 12 năm 2023. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mexico and Plus, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hy vọng sẽ đến Polynesia vào tháng 8 và đến quê hương Argentina vào cuối năm nay. Sau đó, vào tháng 1 năm 2024, Đức Thánh Cha nói với người phỏng vấn tờ báo Ý La Stampa rằng, Ngài sẽ đến thăm Đông Timor, Papua New Guinea và Indonesia. Indonesia là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo lớn nhất thế giới và số người Công giáo lên tới hơn 8 triệu người, tương đương 3,1% dân số. Khoảng 32% dân số Papua New Guinea là người Công giáo, với con số khoảng 2 triệu người. Đông Timor đa số là người Công giáo, chiếm khoảng 96% dân số với hơn 1 triệu người. Khoảng 395.000 người Công giáo sống ở Singapore, chiếm khoảng 3% dân số.
Đức Thánh Cha Francisco sẽ long trọng công bố năm thánh vào ngày 9 tháng 5.
Vatican. Theo thông cáo của Văn phòng cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha, vào chiều ngày 9 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều 2, lễ trọng Chúa Thăng Thiên và công bố ban hành sắc lệnh năm thánh.
Lễ Chúa Thăng Thiên cử hành sự kiện Chúa Giêsu về trời 40 ngày sau khi sống lại. Ngày nay, hầu hết các nơi đều cử hành lễ Chúa Thăng Thiên vào Chúa Nhật thứ Bảy mùa Phục Sinh. Nhưng Vatican vẫn theo truyền thống mừng lễ này vào đúng thứ Năm trước Chúa Nhật thứ Bảy mùa Phục Sinh. Theo thông báo của Văn phòng cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự nhiều nghi lễ phụng vụ khác nhau vào tháng 5. Vào ngày 19 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và Chúa Nhật sau đó, ngày 26 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể kính Chúa Ba Ngôi. Chúa Nhật này cũng sẽ được xem là ngày Thế giới trẻ em lần thứ nhất. Ngày này được cậu bé Alessandro, 9 tuổi, đề xuất trong buổi postcard với Đức Thánh Cha trước Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon. Đề xuất này đã được Đức Thánh Cha nhiệt tình hoan nghênh và Ngài đã thông báo chính thức về sáng kiến này vào tháng 12 năm 2023. Cử hành phụng vụ vào thứ Năm lễ Chúa Thăng Thiên và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đều được cử hành bên trong đền thờ Thánh Phêrô, trong khi thánh lễ trọng thể Chúa Ba Ngôi sẽ được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô.
Đức Thánh Cha gửi thư cho người Hồi giáo nhân kết thúc tháng chay Ramadan.
Vatican, trong thông điệp gửi tới người Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng Ramadan, Đức Thánh Cha chia sẻ mong muốn hòa bình ở Palestine, Israel, Syria, Liban và kêu gọi mọi người nam nữ có thiện chí Đừng để ngọn lửa oán giận bị thúc đẩy bởi những cơn gió đáng ngại của chạy đua vũ trang thổi bùng. Kêu gọi các nhà lãnh đạo chấm dứt giao tranh và ngăn chặn khả năng chiến tranh lan rộng.
Trong thư ngỏ với đài truyền hình tin tức Ả Rập quốc tế Al Arabiya vào ngày 12 tháng 4, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các anh chị em Hồi giáo, kèm theo những lời đau buồn vì máu hiện đang đổ ra ở vùng đất được chúc lành ở Trung Đông. Ngài lưu ý rằng, năm nay, tháng Ramadan của Hồi giáo kết thúc ngay sau lễ phục sinh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hai dịp này đều khiến các tín hữu ngước mắt lên trời và thờ phượng Chúa nhân từ và toàn năng, hoàn toàn trái ngược với sự tàn phá do tên lửa tàn phá trái đất gây ra. Đức Thánh Cha viết, Thiên Chúa là hòa bình và người mong muốn hòa bình. Những ai tin vào người không thể không bác bỏ chiến tranh, một chiến tranh không giải quyết được mà chỉ làm tăng thêm sự thù địch. Đồng thời, Ngài nhắc lại rằng, chiến tranh luôn luôn chỉ là một thất bại, đó là con đường dẫn đến hư không. Nó không mở ra những khung cảnh mới, mà còn dập tắt mọi hy vọng. Bày tỏ sự đau buồn trước cuộc xung đột ở Palestine và Israel, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza, nơi mà Ngài nói, một thảm họa nhân đạo đang diễn ra. Cầu mong viện trợ được phép đến tay người dân Palestine đang vô cùng đau khổ, và cầu mong những con tin bị bắt vào tháng 10 được trả tự do. Đức Thánh Cha tiếp tục suy nghĩ về Syria, Liban và toàn bộ Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá. Chúng ta đừng để ngọn lửa oán giận lan rộng, bị thổi bùng bởi những cơn gió dữ dội của cuộc chạy đua vũ trang. Chúng ta đừng để chiến tranh lan rộng. Chúng ta hãy chấm dứt quán tính của cái ác. Đức Thánh Cha nghĩ đến các gia đình, giới trẻ, người lao động, người già và trẻ em, và chắc chắn rằng trong lòng họ có một khát vọng hòa bình lớn lao. Giữa lúc bạo lực lan rộng, nước mắt họ tuôn rơi, và một từ duy nhất thốt ra từ môi họ, đủ rồi. Và Ngài lặp lại, đủ rồi, với những người chịu trách nhiệm nặng nề trong việc cai trị các quốc gia. Làm ơn, hãy chấm dứt xung đột vũ khí và nghĩ đến trẻ em, tất cả trẻ em như chính con cái của các bạn. Trẻ em cần nhà cửa, công viên và trường học, chứ không phải những ngôi mộ và những ngôi mộ tập thể. Trong thư, Đức Thánh Cha hy vọng và tin rằng, giống như sa mạc có thể nở hoa, trái tim con người và cuộc sống của các quốc gia cũng có thể nở hoa như vậy. Và Ngài có những lời gần gũi và khích lệ đối với các Kitô hữu sống ở Trung Đông trong không ít khó khăn, yêu cầu rằng họ luôn luôn và ở mọi nơi được hưởng quyền và khả năng tự do tuyên xưng đức tin của mình, nói lên hòa bình và tình huynh đệ.
Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các hướng đạo sinh ngành tráng của Công giáo Ý.
Vatican, sáng ngày 13 tháng 4, gặp gỡ các hướng đạo sinh ngành tráng của Công giáo Ý, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục là một cộng đồng cởi mở và chu đáo, sẵn sàng chào đón, lắng nghe và đồng hành với những người được Chúa đặt trên hành trình của các bạn, có tính ngôn sứ trong việc can đảm loan báo tin mừng và sẵn sàng rời khỏi nhóm của mình để gặp gỡ những người khác, đặc biệt là những người sống ở những vùng ngoại vi hiện sinh của thời đại chúng ta.
Cuộc gặp gỡ với các hướng đạo sinh ngành tráng, tức là từ 18 tuổi trở lên của Công giáo Ý, diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập phong trào. Dựa trên các dự án của họ, Đức Thánh Cha cùng họ suy tư về các giá trị quan trọng. Trước hết, phong trào tặng một nôi nhiệt ở trung tâm đón tiếp và sơ cứu của Lampedusa, để đón nhận các em bé mà các bà mẹ gặp khó khăn không thể chăm nuôi. Nhận xét rằng, con người thời nay mất đi niềm vui sinh con và chăm sóc người khác, và có lẽ thậm chí cả niềm vui sống, Đức Thánh Cha suy tư. Ngược lại, chiếc nôi tượng trưng cho niềm vui của một đứa trẻ được sinh ra, sự dấn thân để nó có thể phát triển tốt, sự chờ đợi và hy vọng về những gì nó có thể trở thành. Cái nôi kể cho chúng ta về gia đình, một tổ ấm thân thiện và an toàn dành cho những đứa trẻ nhỏ. Một cộng đồng được thành lập trên tình yêu nhưng không, nhưng cũng như một hệ quả. Nó nói với chúng ta về sự quan tâm đến cuộc sống trong mọi giai đoạn. Đặc biệt khi năm tháng trôi qua hay sự khó khăn của cuộc hành trình khiến con người trở nên dễ bị tổn thương và thiếu thốn hơn. Do đó, món quà của phong trào dành cho trung tâm tiếp nhận và sơ cứu của Lampedusa nhấn mạnh thêm rằng tình yêu sự sống luôn rộng mở và phổ quát, mong muốn lợi ích của tất cả mọi người, bất kể xuất xứ hay hoàn cảnh nào. từ dự án thứ hai của phong trào hướng đạo sinh ngành tráng của Công giáo Ý là xây dựng một xưởng mộc Giambia. Đức Thánh Cha nói rằng, trong một thế giới nơi người ta nói nhiều, quá nhiều về việc chế tạo vũ khí để tiến hành chiến tranh, nghề mộc nhắc nhở chúng ta về ơn gọi cơ bản của con người là biến những món quà của Thiên Chúa không phải thành phương tiện giết chóc, mà thành công cụ của điều thiện, trong cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình, nơi mọi người đều có cơ hội có được một cuộc sống xứng đáng. Và cuối cùng, từ dự án trồng rừng ở Argenta, Đức Thánh Cha nhắc nhở về trách nhiệm đối với ngôi nhà chung mà Đấng Tạo Hóa đã giao cho chúng ta. Ngài mời gọi tôn trọng, yêu thương và tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên trước hậu quả của việc khai thác hành tinh một cách vô trách nhiệm và thiển cận, trước lối sống và hành vi ích kỷ, trước sự vô cảm trước tiếng kêu của một vùng đất bị thương, cũng như tiếng nói của nhiều anh chị em bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị loại trừ khỏi việc phân phối tài sản một cách công bằng, một cách bất công. Ngài đề cao phong cách sống điều độ, tôn trọng và tiết kiệm của các hướng đạo sinh.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Gia đình thứ hai, tác giả Đa Minh Phạm Cao Trí, trích trong Sáng tác văn thơ kỷ niệm 50 năm Hồng Ân Giáo phận Ban Mê Thuộc. Người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Hoa, một cô bé với thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài ngang bờ vai gầy guộc, vầng trán cao trên đôi mắt sáng lấp lánh, đôi bàn tay ngăm ngăm chai sạn bởi những ngày dầm mưa dãi nắng cùng ba mẹ đi hái cà phê sau những buổi tan học. Buổi sáng đi học, buổi chiều phụ giúp ba mẹ. Dù cuộc sống biết bao bộn bề lo toan, nhưng Hòa luôn biết cách sắp xếp thời gian để việc học không bị ảnh hưởng. Hôm nay, bố Hòa đang bị sốt xuất huyết nặng, nằm quằn quại ở nhà suốt mấy ngày. Mẹ cô thì cũng không khỏe lắm, hai mẹ con thay nhau chăm sóc cho bố. Cô bé thì luôn ước ao mình có thể trở thành một bác sĩ giỏi để sau này có thể được chữa bệnh giúp đỡ mọi người, mà ngày thi đại học của cô đã gần kề. Bây giờ tâm trạng cô bé đang rối bời, bố thì đang đau nặng, gia đình thì khó khăn, mà cô bé cũng chưa bao giờ lại phải đi xa nhà. Người mẹ thấy Hòa tâm trạng có vẻ không vui, liền hỏi: sao nhìn con buồn vậy?
Dạ, 5 ngày nữa là con thi đại học rồi, con chỉ lo lắng thôi mẹ à.
Mẹ nhìn vào đôi mắt long lanh của Hoa, thấu hiểu tâm trạng của cô gái, đặt bàn tay nhẹ nhàng lên vai Hoa và nói: giờ bố con vẫn đang đau nặng, mẹ ở nhà chăm sóc bố, con chắc phải tự mình đi vào Ban Mê Thuộc để thi đại học rồi.
Nhìn cô bé có vẻ trông rất tội nghiệp, đôi mắt rươm rướm, nước mắt chảy nhẹ trên hai khẽ mắt, cô nghẹn ngào nói: con cũng chưa bao giờ đi xa nhà một mình, mà ở Ban Mê Thuộc con cũng không quen biết ai hết.
Hòa phải làm gì ở đất lạ quê người khi trong đời Hòa chưa bao giờ đi xa? Bao nhiêu suy nghĩ khiến Hòa thấy áp lực, lo sợ tận trong tâm tư. Nhưng vì lòng yêu mến bố mẹ và nghĩ về ước mơ cao cả của mình, cô nói tiếp:
dạ mẹ yên tâm đi, con cũng lớn rồi mà, ngày mai con sẽ tự đi được mà.
Những chiếc áo sơ mi được gấp một cách gọn gàng, dụng cụ học tập và các giấy tờ dự thi được chuẩn bị một cách chu đáo, tất cả đều được xếp đầy đủ trong chiếc ba lô nhỏ bé của Hoa. Và cả đêm cô không ngủ được, vì cô không biết khi đến Ban Mê Thuộc mình sẽ phải làm sao nơi đó như thế nào. Mới sáng sớm, Hoa dậy chào bố mẹ để lên đường. Mẹ cô dặn: "Con cũng lớn rồi, cố gắng tự xoay sở mọi chuyện để mà thực hiện ước mơ của mình. Bố mẹ không thể đưa con đi được, nhưng luôn đồng hành và ủng hộ cho con." Thế là Hoa bắt đầu lên đường, những bước chân nhỏ theo Hoa rời xa ngôi nhà nhỏ của mình để thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi. Con đường làng quen thuộc dài hun hút tiễn cô bé lên đường trong một buổi chiều vàng nắng. Khi mặt trời dần khuất về phía chân trời, cũng là lúc Hoa vừa kịp đón được chuyến xe khách. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hiền từ, chất phác, khuôn mặt trầm lặng chất chứa bao suy tư về bệnh tình của ba, về bao lo toan của mẹ, về kỳ thi đại học sắp tới. Em cũng đang thầm cầu mong cho chuyến đi bình an, cho ba mau khỏe lại, cho mẹ vơi bớt bao nhọc nhằn, cho kỳ thi sắp tới nhiều thuận lợi. Một cảnh trời u ám, mưa ào ào đổ xuống trên các mái nhà, tiếng sấm vang gầm từ khắp nơi, tiếng gió thổi rì rào làm cho những cành cây đung đưa, tạo thành một thứ âm thanh da diết và sâu lắng. Nhìn cảnh tượng rất buồn làm sao. Cô bé chạy vội vào một hiên nhà gần giáo xứ Kim Mai thuộc giáo phận bang Mê Thuộc. Hoa ngồi nhìn cảnh tượng thật não nề. Lòng cô đang rất lo sợ vì không một người thân thích ở nơi đất khách quê người này. Cô không biết phải trú ẩn nơi đâu. Dường như những hạt mưa lại làm lòng cô sầu hơn. Cô nhớ đến bố mẹ, cô nhớ ngôi nhà thân yêu của mình. Chợt, một tiếng nói đâu đó vọng đến tai cô. "Sao em ngồi buồn ở đây vậy?" Lòng Hoa đang rối bời, bỗng nhiên nghe một tiếng nói nhẹ nhàng đến thế, làm Hoa cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng vì ở đất khách quê người và lại gặp một người lạ, nên Hoa cảm thấy không yên tâm trả lời. "Dạ, không có gì đâu chị." "Có phải em đi thi đại học không? Em có chỗ ở chưa?" Hoa ngước lên, nhìn vào khuôn mặt hiền lành của chị và chiếc áo sinh viên bồ câu trắng giáo phận bang Mê Thuộc. Cô bé nhận thấy rằng chị quan tâm mình một cách thật sự và có vẻ mình sẽ được giúp đỡ bởi chị cũng là người Công giáo. Nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng cô có vẻ đã vơi đi rất nhiều. Cô nói: "Dạ, em từ xa mới lên để thi đại học mà vẫn chưa kiếm được chỗ ở chị à." "Vậy em thi ở địa điểm nào?" "Dạ, em thi ở Đại học Tây Nguyên." "Ừ, vậy thì chị sẽ dẫn em đến nhà thờ Kim Mai nha. Chị là một thành viên trong đội tiếp sức mùa thi của nhóm sinh viên Công giáo thuộc giáo phận bang Mê Thuộc. Chỗ ăn, chỗ ở, em không phải lo gì hết. Sáng mai cũng sẽ có người đưa em đi làm các thủ tục dự thi." Hoa nghe nói thế, khuôn mặt tươi tắn hẳn lên. Bỗng nhiên ngay lúc này, mưa nhẹ hạt dần, bầu trời trong xanh hơn. Những nỗi lo âu, những suy nghĩ trong lòng cô đã tan biến hết. Thay vào đó là niềm hy vọng trào dâng trong cô. Thế là chị sinh viên dẫn Hoa đến nơi tiếp sức mùa thi. Chị đưa bàn tay chỉ về hướng phía trước. Với một giọng ấm áp, chị nói: "Hoa ơi, đến nơi rồi. Đây là giáo xứ Kim Mai, thuộc giáo phận bang Mê Thuộc. Những thí sinh dự thi đại học, cao đẳng, không phân biệt tôn giáo, đều có thể đến đây để có chỗ sinh hoạt, nghỉ ngơi đó em." Trước mặt Hoa là một ngôi thánh đường trang nghiêm, tháp chuông cao chừng 30 mét. Các thí sinh đang ngồi vui chơi vui vẻ và mọi người đang tấp nập bên bàn đăng ký. Dãy phòng được phân chia rất hợp lý. Phía trước là nơi để các thí sinh nghỉ ngơi, phía sau là các dãy phòng sinh hoạt, vệ sinh. Sự tiếp đón của các anh chị tiếp sức mùa thi rất nhiệt tình. Chị Huệ đã dẫn Hoa đi để hướng dẫn từng nơi, từng chỗ để Hoa thuận tiện trong mọi việc, tạo điều kiện tâm lý thoải mái để Hoa có một kỳ thi tốt đẹp. Như thế, Hoa đã có một ấn tượng đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Chị Huệ nói: "Em cứ nghỉ ngơi đi, làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến giờ ăn tối nhé. đúng 18 giờ chúng ta sẽ ăn.
Nhưng Hoa vẫn còn ngại ngùng vì cô thấy mọi thứ đều lạ với mình, lạ từ con người, nơi ở và cảnh vật xung quanh. Hoa mới xếp quần áo, vệ sinh cá nhân xong, còn chưa kịp nói chuyện với ai thì chuông giờ cơm đã vang lên. Khi đó tất cả các thí sinh tập trung ra sân rất đông của giáo xứ, khoảng gần 100 bạn. Khi đó anh đại diện nhóm sinh viên công giáo chào tất cả các sĩ tử và mọi người ăn cơm tối cùng nhau. Tuy rằng Hoa chưa quen ai, nhưng tất cả các anh em cùng tụ họp dùng cơm với nhau thành từng bàn. Và đặc biệt, khi nghe xong bài hát, hạt cơm thơm ngon làm Hoa thấy như có chút ấm áp của lòng yêu thương hơn. Từng người trong bàn của Hoa giới thiệu về bản thân, nơi ở và giáo xứ. Lúc này, mọi người chưa ai biết nhau nên không khí có vẻ hơi trầm tĩnh. Trong lúc đó, đức cha giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã đến giáo xứ và ghé thăm các thí sinh bằng chiếc xe máy rất bình dị. Ngài mỉm cười với tất cả mọi người và chúc các thí sinh thi tốt. Ngay lúc đó, cha xứ Francisco Hoàng Văn Chương đã từ trong nhà xứ đi ra chào tất cả thí sinh. Hòa thấy được sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị em sinh viên, của cha xứ, của đức cha giáo phận, làm cô cảm thấy mình được yêu thương. Tuy nhiều công việc, nhưng sự hiện diện của các ngài cho Hòa thấy như mình được sống trong một gia đình thân yêu. Đúng 19:30, các sĩ tử đã bắt đầu quay quần bên nhau sinh hoạt vòng tròn với những trò chơi rất vui vẻ để khuây khỏa đi những áp lực của ngày thi. Hoa thì rất ít khi sinh hoạt vòng tròn như thế này nên lúc đầu Hoa hơi e ngại, nhưng các bạn xung quanh thì nhiệt tình tham gia nhảy các bài cử điệu và tham gia các trò chơi. Do đó, Hoa như bị cuốn hút vào cuộc chơi. Hoa trở nên cởi mở hơn, thân thiện hơn và niềm vui của cô được thể hiện qua những nụ cười thật tươi. Niềm vui ấy cũng được lan rộng ra cả cộng đoàn. Đúng 20:15, tất cả các sĩ tử làm phúc hội tâm. Chính lúc này, tất cả mọi người được hướng dẫn để nhìn lại chính mình, nhìn lại những biến cố của cuộc sống. Trong giây phút linh thiêng đó, Hòa đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, đặc biệt là khi nghe bài hát "Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài". Niềm xúc động của Hòa càng trào dâng hơn nữa, giúp Hòa tin tưởng vào Chúa hơn, dù có kết quả như thế nào đi nữa. Sau đó, đại diện một vài anh em có những lời nguyện để cầu xin cho kỳ thi được tốt đẹp. Đến 21 giờ, giờ cầu nguyện đã kết thúc bằng bài hát "Xin giữ con". Và tất cả các thí sinh tại đó chúc bình an cho nhau bằng những cái bắt tay thân mật. Tất cả mọi người vào chỗ của mình để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, 4:30, tất cả các bạn thức dậy vệ sinh cá nhân, tham dự thánh lễ, ăn sáng. Và các anh chị chở thí sinh đến nơi để làm thủ tục dự thi. Thấm thoát kỳ thi đã kết thúc, Hòa rất vui vì cô ấy cảm thấy mình làm bài rất tốt. Hôm nay là thứ tư, bữa trưa cuối cùng Hòa dùng cơm với các bạn của mình. Cũng như ngày đầu tiên, Hòa ngồi ăn cơm cùng các bạn. Nhưng hôm nay, tâm trạng của mọi người đã khác hơn. Bạn thì làm bài được, bạn thì không, và mọi người sắp sửa rời xa nơi đây để trở về với gia đình của mình. Hòa cũng cảm thấy nuối tiếc khi phải nói lời chia tay với tất cả anh chị, các bạn để chị Huệ đưa Hòa ra bến xe về với gia đình của mình. Đêm nay, Hòa ngồi trước hiên, một vầng trăng đứng yên trên nóc nhà. Hòa nhớ lại cái nơi đã giúp đỡ cho mình trong những ngày vừa qua, những lời kinh, câu hát, tiếng nói đã vọng trong đầu cô, một nỗi nhớ như siết chặt vào con người Hoa. Hoa đã xem nơi ấy như một gia đình thân yêu của mình rồi. Khi Hoa đi dự thi đại học, cô đã không biết phải đi đâu, về đâu nơi đất khách quê người, nhưng chính gia đình sinh viên công giáo của giáo phận Ban Mê Thuộc đã nâng đỡ, chia sẻ, giúp cô đã có nơi để sinh hoạt và dự thi một cách tốt nhất. Bệnh tình của ba giờ cũng đỡ hơn rất nhiều rồi. Nghĩ đến những điều này,
Hoa mỉm cười với muôn nghìn sao trên bầu trời và cảm ơn Chúa tất cả những điều đã xảy đến cho cô có một trải nghiệm mới, cho cô được hòa vào một gia đình yêu thương để có những ngày sống hạnh phúc mà tham gia kỳ thi lớn trong cuộc đời mình. Gia đình thứ hai đó đã cho Hoa được trải nghiệm trong tình yêu thương, là nơi gắn kết tình bạn từ khắp mọi miền, và gia đình đó sẽ mãi khắc ghi trong tim cô. Nếu như Hoa đậu đại học, chắc chắn cô sẽ tham gia vào gia đình sinh viên công giáo giáo phận bang Mê Thuộc để sinh hoạt, vui chơi, và cũng là nơi để cô có thể gửi yêu thương đến cho mọi người bằng những dịp tiếp sức mùa thi, từ thiện, bác ái. Đó là một gia đình sẽ vĩnh viễn không bao giờ Hoa quên.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Viễn tượng chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Kính thưa quý thính giả, từ hơn 2 năm nay, sau khi chiến tranh bùng nổ tại Ukraine, không biết bao nhiêu lần Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho nhân dân nước này vốn chịu quá nhiều đau khổ vì chiến tranh. Có viễn tượng nào về sự kết thúc chiến tranh tại Ukraine với một cuộc hòa đàm hay không? Đối với một số quan sát viên quốc tế, khả thể thương thuyết giữa hai bên không phải là điều xa vời. Thực vậy, người ta đang thấy có những dấu hiệu chứng tỏ Tây Phương muốn kết thúc chiến tranh tại Ukraine. Đó là sự tiến quân từ từ của Nga tại miền Donbass đang làm hao mòn Ukraine và viện trợ của Tây Phương giảm sút. Hoa Kỳ có thể rút lui khỏi chiến trường, nhất là nếu ông Donald Trump thắng cử vào tháng 11 năm nay. Quân Nga liên tục tăng cường lực lượng, hơn 600.000 người được bố trí tại Ukraine và vùng biên giới Nga với Ukraine, cùng với các vũ khí và đạn dược. Ukraine gặp khó khăn trong việc tuyển mộ các tân binh dù đã hạ tuổi tuyển binh từ 27 xuống 25 tuổi. Xét vì những động lực của xã hội Ukraine bị suy sụp, dân chúng ngày càng không tin nơi chiến thắng chống quân Nga, và vì sự hy sinh bao nhiêu sinh mạng như vậy, không có mục tiêu. Ngoài ra, điều hiển nhiên hiện nay là viện trợ của Tây Phương cho Ukraine suy giảm, làm cho khả năng đương đầu với quân Nga khó có thể, và đằng khác, Nga theo đuổi chính sách chiến tranh hao mòn, làm cho quân lực Ukraine yếu đi. Nga không tung ra những cuộc tấn công quy mô tại một số vùng tiền tuyến, nhưng chỉ nhắm vào ưu thế trên không và số lượng ồ ạt các cuộc dội bom và pháo binh. Chính các nguồn tin quân sự của Ukraine nhìn nhận số binh sĩ bị ngã gục rất nhiều vì phải sử dụng họ ngay sau khi huấn luyện, và những khó khăn để cho các đơn vị từ nhiều tháng ở tiền tuyến được vài tuần nghỉ ngơi ở hậu tuyến. Những yếu tố theo các nguồn tin quân sự mà báo Mỹ Politico nghe được có thể đưa tới một sự sụp đổ lớn của quân đội Ukraine ở bất cứ khu vực nào trong phạm vi hàng ngàn cây số mặt trận, đang tạo ra một hậu quả là sự sụp đổ của toàn quân đội Kiev. Moscow đánh sâu vào những gì còn sót lại trong bộ máy công nghiệp của Ukraine, và đặc biệt là các trung tâm điện lực, hy vọng vào suy yếu nhanh chóng của các lực lượng phòng không Ukraine đang thiếu các tên lửa, như Tổng thống Zelensky than phiền hầu như hàng ngày. Ông tuyên bố thẳng rằng nếu không có sự viện trợ ồ ạt của Tây Phương thì chiến bại của Ukraine là điều chắc chắn. Ông nói Ukraine có một kế hoạch phản công và có thể chiến thắng, nhưng cần phải có những vũ khí tối tân, nhất là các viện trợ quân sự. Trong thực tế, chiến thắng của Ukraine dường như không còn được Tây Phương tin tưởng nữa, và họ chỉ cung cấp những vũ khí cũ, và những phương tiện này chắc chắn không thể giữ vai trò quyết định. Đừng kể đến lời hứa của chính phủ Pháp gửi 600 bom thông minh Hammer và các tên lửa phòng không Aster-30. Những vũ khí cung cấp gần đây nhất hoặc hứa cung cấp chỉ là hàng trăm chiến xa cũ của Pháp. Một chiến cụ tỏ ra quá dễ bị tổn thương trong trận chiến này. Ngoài ra có 20 chiến xa cũ Marder mà quân đội Đức không dùng nữa, tiếp đến là những đồ phụ tùng cho các tên lửa phòng không Hawk của Mỹ, từ nhiều năm nay không còn được quân đội Mỹ sử dụng nữa, và cả tại châu Âu cũng vậy. Hoa Kỳ quyết định gửi cho Ukraine cả những vũ khí của Iran mà họ tịch thu được trên những tàu ở Ấn Độ Dương tiếp tế cho dân quân Yemen Houthi. Số vũ khí đó gồm 5.000 súng AK với nửa triệu viên đạn và súng phóng lựu RPG-7. Những thành công duy nhất mà Ukraine có thể hãnh diện là những cuộc tấn công trong chiều sâu lãnh thổ của Nga trong những ngày gần đây. Ví dụ Ukraine đã tấn công phi trường quân sự Rostov, nhưng Nga phủ nhận tin là Ukraine đã phá hủy được 5 máy bay và một số nhà máy lọc dầu. Nhưng những cuộc tấn công mới đây bị Mỹ mạnh mẽ phê bình, nhất là những cuộc tấn công các cơ cấu hạ tầng về năng lượng. Các cuộc tấn công của Ukraine chống các nhà máy lọc dầu của Nga có thể có một tác động dây chuyền đối với tình trạng năng lượng trên thế giới. Thực vậy, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tuyên bố trước Quốc hội ở Washington hôm 7 tháng 4 vừa qua rằng chắc chắn những cuộc tấn công ấy có thể có một hậu quả dây chuyền liên quan đến tình trạng năng lượng thế giới. Nhưng thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng Ukraine phải đánh vào các mục tiêu chiến thuật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc xung đột hiện nay. Như tờ Washington Điện báo đưa tin, một lý do khác về sự rạn nứt giữa Ukraine với các đồng minh của mình khiến người ta không lạc quan về những viện trợ tới đây về quân sự cho Ukraine là vì Âu Châu không sẵn sàng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine và những do dự của Mỹ. Các kho vũ khí của Mỹ cũng giảm bớt một cách nguy hiểm, cũng vì Mỹ phải cung cấp vũ khí và đạn dược cho Israel. Tóm lại, trong thực tế, về mặt chính trị, người ta nhận thấy rõ ràng ý muốn của Tây Phương là sớm kết thúc cuộc xung đột này. Mỹ có thể rút lui bất kể kết quả cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay như thế nào. Theo tờ Washington Điện báo, ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng và sẽ tạo sức ép trên Ukraine để nhượng cho Nga bán đảo Crimea và vùng quanh Donbass để đổi lấy hòa bình. Ông Trump cho rằng cả Nga lẫn Ukraine muốn giữ thể diện và có một lối thoát, và dân chúng của một số miền ở Ukraine muốn sống dưới chính phủ Nga. Nhận xét này đã thấy rõ ràng kể từ đầu cuộc xung đột ở vùng Donbass hồi năm 2014. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng thư ký khối NATO ông Jens Stoltenberg trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC đã tuyên bố rằng, xét cho cùng, chính Ukraine phải là người quyết định xem loại thỏa hiệp nào họ sẵn sàng đạt tới. Chúng ta phải để cho họ ở trong vị thế có thể thực sự đạt được một kết quả có thể chấp nhận được trên bàn hội đàm phán. Sớm chấm dứt chiến tranh bằng đường lối thương thuyết, đó là điều Đức Thánh Cha vẫn kêu gọi từ đầu cuộc chiến, thay vì để cho máu tuôn đổ lâu dài và những thiệt hại chồng chất về sinh mạng và tài sản. Lập trường của Đức Thánh Cha bị nhiều người hiểu lầm, nhất là phía Ukraine, như đối với cuộc phỏng vấn ngài dành cho ký giả Lorenzo Bucalla của đài truyền hình tiếng Ý của Liên bang Thụy Sĩ, truyền đi ngày 20 tháng 3 vừa qua. Ký giả đặt câu hỏi, tại Ukraine có người yêu cầu hãy có can đảm đầu hàng, giương cờ trắng, nhưng những người khác nói rằng làm như vậy là hợp thức hóa kẻ mạnh hơn. Ngài nghĩ gì? Đức Thánh Cha Francisco trả lời, đó là một sự giải thích, nhưng tôi tin rằng người mạnh hơn là người nhìn tình thế, nghĩ đến dân, người có can đảm giương cờ trắng, thương thuyết. Và ngày nay người ta có thể thương thuyết với sự giúp đỡ của các cường quốc. Lời thương thuyết là một lời can đảm. Khi bạn thấy rằng bạn bị thất bại, sự việc không ổn thì cần có can đảm thương thuyết. Bạn xấu hổ, nhưng rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người chết? Thương thuyết kịp thời tìm vài nước làm trung gian. Ngày nay, ví dụ chiến tranh tại Ukraine, có bao nhiêu nước muốn làm trung gian? Thổ Nhĩ Kỳ đã tình nguyện làm công việc này. Và những nước khác, các bạn đừng xấu hổ thương thuyết trước khi tình thế tệ hơn. Cuộc thương thuyết không bao giờ là một cuộc đầu hàng. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Matteo Bruni minh xác rằng lời của Đức Thánh Cha giương cờ trắng là nhắc lại hình ảnh mà người phỏng vấn đề ra để tái khẳng định điều mà Đức Thánh Cha đã nói trong những lời kêu gọi liên tục 2 năm qua và tuyên bố công khai, tức là tầm quan trọng của đối thoại đứng trước sự điên rồ của chiến tranh và ưu tiên quan tâm đến số phận của các thường dân. Ông Bruni nói thêm rằng, mong ước của Đức Thánh Cha đang và vẫn là điều Ngài vẫn luôn lặp lại trong những năm qua và mới đây Ngài nhắc lại trong dịp kỷ niệm 2 năm chiến tranh. Đó là điều Ngài nói rằng, trong khi tôi tái bày tỏ lòng quý mến rất sinh động đối với nhân dân Ukraine đau thương và cầu nguyện cho tất cả, đặc biệt cho đông đảo các nạn nhân vô tội, tôi tha thiết xin hãy tìm lại một chút tình người, giúp kiến tạo những điều kiện để có một giải pháp ngoại giao cho việc tìm kiếm một nền hòa bình công chính và lâu bền.